Bài 266 là một tiếng hét nặng bao nhiêu? Đây là cư sĩ Tô Đông Pha, ông làm quan nội hàng, tên là Tô Thức, tự là Tử Chiêm. Nhân dừng lại Đông Lâm cùng với thiền sư Chiếu Giác luận về vô tình thuyết pháp mà có tỉnh. Sáng hôm sau liền dâng kệ. Đây là nói về ông Tô Đông Pha. Tô Đông Pha này về sử ấy, ông thì cũng nhiều chuyện là lý thú lắm. Và trong sử cũng có đoạn nói rằng ông là coi như là hậu thân của ngài Ngũ Tổ Giới. Thì trong sử có đoạn ghi là bởi vì khi mà ông mà sắp sanh ra đó, thì bà mẹ có nằm mộng, ông nằm mơ thấy vị hòa thượng đi vào. Rồi còn ông thì có lần thì ông đến ngay chùa gì đó, thì cái vị đó mới đêm đó thì nằm mộng trước là thấy Ngũ Tổ Giới ngày đến, thì sáng là ông tới, cho nên người ta nói ông là cái hậu thân của Ngũ Tổ Giới. Thì như vậy, nhưng mà xem kỹ lại thì ông cũng có duyên với thiền rất là nhiều, do đó là khi làm quan thì nghĩa là lận đận lao đao cũng nhiều, nhưng mà rồi cũng tìm đến các vị thiền sư để mà tham thiền. Thì ở đây ông đến gặp ngài thiền sư Chiếu Giác ở Đông Lâm, thì lúc này là đang luận về vô tình thuyết pháp, thì ông mới có tỉnh, cho nên sáng hôm sau đó ông mới liền dâng bài kệ. Thì bài kệ là: khê thinh tiện thị quảng trường thiệp, sơn sắc khởi phi thanh tịnh thân, dạ lai bán bát vạn tứ thiên kệ, tha nhật như hà cử tợ nhân. Tức là tạm dịch: suối reo quả thật lưỡi rộng dài, màu non đây hẳn thân thanh tịnh, đêm nghe 84,000 kệ, sáng dậy làm sao nói với người. Đó. Thì như vậy là cái bài kệ, bởi vì đây là ngộ từ cái chỗ về vô tình thuyết pháp, thấy không? Cho nên mới thấy rõ, nghe là tiếng suối reo đó cũng là cái lưỡi rộng dài, cũng là thuyết pháp, thấy không? Rồi màu non á, màu núi đó cũng chính là pháp thân thanh tịnh. Nghe tiếng suối reo, thấy màu núi xanh là liền thấy pháp thân, nghe được tiếng pháp âm vi diệu. Trong khi đó mình bây giờ thì sao? Nghe tiếng suối reo cái thì liền tưởng tượng làm bài thơ gọi là tức cảnh sanh tình. Thì như vậy là còn thấy cái thuyết pháp diệu gì nữa, không? Còn thấy màu núi xanh cũng vậy, thấy màu núi xanh thì bị cái màu núi xanh nó che mờ lấp cả mắt rồi, thì làm sao thấy pháp thân thanh tịnh được. Ở đây là khi tâm nó thanh tịnh rồi thì thấy ra, nghe ra cái gì nó cũng đều thanh tịnh, đều sáng ngời hết. Cho nên nghe tiếng suối, thấy màu núi đều là thanh tịnh sáng ngời hết, pháp thân nó hiển bày lộ lộ hết. Tuy nhiên ở đây á, mình cũng phải khéo, thấy cho thấu qua, chứ còn không phải nghe như vậy rồi lại lầm ở trên cái tiếng suối, cái màu non đó là lại lầm nữa. Nghe nói tiếng suối là lưỡi rộng dài, màu non là pháp thân thanh tịnh, thì như vậy rồi cứ bám vào cái đó mà cho là thật á thì là nguy, phải không? Mà cần phải thấy rõ cái gì đang thấy, đang nghe rõ ràng mà chưa từng mê đó, đang thấy, đang nghe rõ mà chưa từng mê đó, thì cái đó mới là cái thật. Chứ không phải nghe nói như vậy rồi cái nhận càng cái màu non, nhận càng cái tiếng suối đó, thì cái đó là cũng theo trần mà sanh diệt. Cho nên thấy chỗ này thì mới để mới nghe cái này là phải nghe thấu qua những cái âm thanh. Mình lại thường thường thì dễ mắc kẹt theo cái âm thanh. Cho nên còn mấy vấn đề còn nhớ câu chuyện mà ông Tăng hỏi ngài Quy Tỉnh về cái ý mà cây bách trước sân của ngài Chiêu Châu không? Tức là ông Tăng á, ông đến ngài Quy Tỉnh, ông hỏi về cái ý nghĩa mà cây bách trước sân của ngài Chiêu Châu. Tất nhiên là ông Tăng hỏi ngài Chiêu Châu thế nào là ý tổ sư tượng đậu sang, thì ngài Chiêu Châu đáp cây bách trước sân. Thì ông Tăng ông nói là hòa thượng chớ có đem cảnh để mà chỉ người. Thì ngài Chiêu Châu nói ta không có đem cảnh chỉ người. Thì ông Tăng nói vậy, thế nào là ý tổ sư tượng độ sang? Thì ngài chỉ ông ngài lặp lại, cây bách trước sanh. Ta nói vậy thôi, không phải đem cảnh chỉ người. Ông Tăng thì ông nói là cây bách được cảnh rồi, và thượng chớ có đem cảnh chỉ người. Nhưng mà ngài chỉ rõ ràng, ngài nói ta không có đem cảnh chỉ người. Tại vì ông tâm còn dướng cảnh thôi, phải không? Thì ông Tăng ở đây, ông đem cái câu chuyện đó, ông mới hỏi ngài Quy Tỉnh về ý nghĩa cây bách trước sanh đó là sao. Thì ngài Quy Tỉnh ngài nói, nhưng mà bây giờ ta nói ông có tin hay không cái đã. Thì ông Tăng nói là lời của hòa thượng quý báu vô vàng, con làm sao không tin nổi. Thì ngài Quy Tỉnh ngài nói, lúc đó là trời đang mưa, phải không? Thì ngài Quy Tỉnh nói vậy chứ ông có nghe hạt mưa rơi trước thềm không? Thì ngài đó ngài liền tỉnh ra, ngài kêu trôi ao trôi, cái thì liền làm bài kệ, giọt mưa trước thềm rành rẽ rõ ràng, đập nát càng khôn, liền đó tâm dứt. Đó, nghe đó, không? Giọt mưa trước thềm rành rẽ rõ ràng, không? Đập nát càng khôn, thì liền đó tâm dứt. Mình nghe mưa hàng ngày đó, hàng năm mưa hoài đó, mới vừa qua cũng nghe mưa nữa đó. Nhưng mà có rành rẽ rõ ràng hay không? Lỗ tai á nghe mưa, không? Mưa là rơi đó, nhưng mà lỗ tai nó để đâu ở dưới nhà bếp á, thấy không? Tại nó đâu có rành rẽ rõ ràng được. Cũng như bây giờ á, không? Nãy giờ đang ngồi nghe đây á, thì có nghe từng tiếng rành rẽ rõ ràng hay không? Hay là nãy giờ đang ngồi nghe đây, thì cũng lỗ tai cũng để dưới nhà bếp, đó. Hoặc là nghe đây, nhưng mà rồi nghe cái theo nghĩa là cái tiếng này bắt qua tiếng kia, bắt qua tiếng kia thôi. Đó là theo tiếng, bị cái tiếng chuyển. Còn ở đây á, nghe mà gọi là nghe từng giọt rành rẽ rõ ràng, không có một giọt nào mà nó lọt ra ngoài cái ánh sáng đó hết. Thì như vậy đó mới thật là nghe. Thì thấy được liền, nghe được như vậy đó, thì thấy được cây bách trước sanh của ngài Chị Châu liền. Đâu có giọt nào mà làm mới lầm, không? Nghe là từng giọt nghe rõ ràng hết, thì đâu có cái giọt nào mà nó chen vào, nó che mờ, nó lầm được. Không có sót, không có bỏ sót cái giọt nào hết. Còn mình nghe là bỏ sót hết, trăm giọt là bỏ sót hết cả trăm giọt. Cho nên rành rẽ rõ ràng như vậy đó, thì đập nát càng khôn liền đó tâm dứt. Đập nát càng khôn lại dứt bật hết mọi cái sở tri, càng khôn đập nát hết, không có còn chỗ nào để mà duyên, để mà biết hết. Thì ngay đó hiện tiền rõ ràng. Từ đó, thì nghe như vậy đó, thì đâu đâu không phải là pháp thanh thanh tịnh, phải không? Thì nghe như vậy đó mới thấu được ở chỗ này. Chứ còn mà không khéo thì lầm cái tiếng suối reo đó, rồi theo cái tiếng suối reo đó mà lại sanh phân biệt là thì không phải. Nhưng mà chỗ này á, thì làm sao mà diễn tả cho người ta hiểu đây? Cho nên đêm nghe 84,000 kệ, sáng dậy làm sao nói với người? Đêm đó nghe 84,000 kệ, tiếng là 84,000 pháp môn đó. Ban đêm đó nghe đủ hết rồi, nhưng mà bây giờ sáng ra đây làm sao nói với người? Mình nghe chứ mình biết thôi. Không có thể diễn tả được cho người, chỉ người trong cảnh rồi tự nghe là cảm thông nhau, tự thầm nhận thôi. Chứ còn dưới cái người mê á thì làm sao mà nó có hay không đấy. Cho nên đó, chỗ này mà gọi là trong nhà thiền, cho nên đến mấy chỗ này thì các ngài gọi là đến đó thì lạnh nóng tự biết. Không có diễn tả được. Diễn tả thì nhiều khi là mình á lại cũng sống theo cái tình thức, cho nên rồi hãy nghe diễn tả thì nó lại tưởng tượng, tưởng tượng thì rồi nó lại nghĩa là bày thêm đủ thứ chuyện trong đó nữa, thì càng xa. Như vậy thì cái bài kệ ngài nghe rồi ngài tỉnh vô tình thuyết pháp đó, thì quý đệ nghe sâu cái này rồi thì sẽ thấy nhiều cái ý vị, và hiểu cái này rồi á thì mới hiểu được cái câu mà mình ở đây thì mình ít có tụng, cho mấy bên mấy chùa tịnh độ thường tụng á, mà cái bài sám tới cuối cùng thường hay nói là tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo, hoặc là tình giữ vô tình đồng thành chủng trí. Thì đó, thì thấy được chỗ này thì mới thấy được cái ý nghĩa đó, chứ không á thì tình là hữu tình là chúng sanh, thì thành Phật là phải rồi, còn vô tình mà cũng thành Phật nữa thì thành Phật thì sao? Tình giữ vô tình đồng thành chủng trí, thì vô tình mà nó thành Phật nữa, thành sao? Thì chính ở chỗ này đó, khi mà nghĩa là tâm nó thanh tịnh rồi thì thấy ra cái gì cũng là thanh tịnh, cũng sáng ngời hết. Cho nên là tâm Phật thì thấy ra cái gì cũng là Phật hết, thì thành là thành như vậy. chứ không phải là vô tình cũng được thọ khí thành Phật luôn. Đó. Như vậy thì khi mà ông làm bài kệ này rồi á, thì sau này chưa bao lâu ông mới đến Kinh Nam. Kinh Nam thì ông nghe nói có thiền sư Hạo ở Ngọc Tuyền, cơ phong bé nhại không có thể xúc chạm được. Thì ông nghe như vậy thì ông có ý muốn hạ cho nên liền đổi y phục đến để xin ra mắt ngài Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền thừa Hạo đó, ngài coi như cơ phong rất là bén nhạy, mà ngài Ngọc Tuyền này cũng có nhiều cái đặc biệt lắm, không? Ngài nghĩa là có lần là ngài đi xuống nhà bếp dầm cái buổi chiều thấy bữa chiều đó cho làm cái bữa ăn của bộ có vẻ thịnh soạn quá, không? Thì ngài mới kêu ông chị sự lại, bữa nay có đám tiệc gì mà cô ăn có vẻ sang trọng quá vậy? Thì ông chị sự nói là bữa nay không có đám gì hết. Nhưng ngài hỏi vậy chứ tại sao mà ăn sang trọng vậy đó? Thì ngài mới quở kêu chị sự ra, quở phạt mấy rồi. Rồi ngài mới nhắc, nghĩa là ngày xưa là phải sống, nghĩa là nhiều khi nghĩa là rất là kham khổ, không? Còn bây giờ đó là coi như bữa chiều đó là tạm mở cho thôi, chứ không phải là gì gọi là cái để ngon miệng, mà trong khi bây giờ ăn rồi á là còn bài biện ra nhiều thứ nữa. Ngài nói là nào là bài ra ruột dê rồi gì đó, tất nhiên là làm món chay rồi giả mặn nữa, đây là gà heo quay đồ đó. Ngài mới quở một hơi. Thì đó là một hai câu chuyện, còn nhiều câu chuyện nữa. Nhưng mà ngài về cái cơ phong đó cũng rất là bén nhạy, cho nên là ông Tô Đông Pha, ông nghe rồi ông mới coi như là có ý là ông muốn để mà ông hạ đó, không? Thì ngay khi mà có ý muốn hạ đó, thì là cái gì rồi? Là bị hạ rồi. Ngay khi có ý muốn hạ ta là chính mình bị hạ rồi, không hay, không? Cho nên là khi ông đổi y phục đến ra mắt ngài Ngọc Tuyền, thì Ngọc Tuyền mới hỏi vậy chứ tôn quan họ gì, tôn nhưng mà là tên, tức là tôn quan họ gì? Ông xưa là họ cân, tức là cân các vị trưởng lão trong thiên hạ. Nghe câu nói nghe câu nói của ta đây không? họ cân tức là cân hết các trưởng lão trong thiên hạ. Thì mình thấy là ông gọi là coi như có cái tự hào trong đó rồi, thấy không? Thì ngài Ngọc Tuyền ngày đó ngài hét liền, ngài hét tiếng ngài bảo vậy thì hãy nói một tiếng hét này nặng bao nhiêu. Thì ngay đó ông không đáp được. Từ đó là ông mới sụp sụp xuống đó. Cho nên bởi vì chính khi là có ý muốn hạ người ta rồi là chính mình bị hạ rồi, là không ai rồi, thấy không? Cho nên rồi ở đây khi mà ông nói rằng họ cân mà là cân các vị trưởng lão trong thiên hạ, thì chính câu nói đó là cũng bị rơi rồi. Cái gì cân các trưởng lão trong thiên hạ, tức là cái lời nói thì hay nhưng mà đã mắc kẹt trong cái cân đo lường rồi. Thì vậy câu nói đó là cũng đã rớt rồi. Ngài Ngọc Tuyền á, thì ngài quả thật là cơ phong rất là nhanh nhẹn, không? Ngài vừa nghe như vậy đó liền hét cái bảo vậy thì cái tiếng hét này nặng bao nhiêu cân đi coi. Thì ngay đó là ông rớt liền, thấy không? Tức là sao? Mắc kẹt nặng nhẹ rồi, nghe nói nặng bao nhiêu cái đã mắc kẹt liền, chưa qua cõi nặng nhẹ. Chứ còn mà đa số người á thì nghĩa là dễ chết trên cái chỗ này, thấy không? Nghe nói nặng bao nhiêu á thì mình liền nghĩ nặng nhẹ, mà nghĩ nặng nhẹ thì tất nhiên là chết trên cái chỗ nặng nhẹ đó, mà quên mất cái tiếng hét đó là một cái tiếng hét nó xé cả màng tai, xé thấu màng tai thì ai dối được. Nếu mà nghe tiếng hét đó mà thấy thấu được cái tiếng hét đó nó xé cả tận màng tai á thì nó rõ ràng còn gì nặng nhẹ, ai dối được mình cái đó. Cho nên người khéo mà lanh lợi thì phải thấy ngay một tiếng hét này á, gọi là ngàn sông muôn nước chảy ngược dòng, một tiếng hét đó là chuyển ngược dòng hết. Thì như vậy mới là không kẹt nơi nặng nhẹ, còn theo cái tiếng hét đó là bị mắc kẹt nặng nhẹ. đó.